Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú lịch sử Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp may mắn nhé.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi nha. Hồi nãy kính chào quý thính giả của chúng tôi. Sáng sớm ra thì chúng tôi không nên nói chuyện này, nhưng mà tôi nghĩ là tôi cần phải nói một chút. Tại vì trước giờ vào chương trình Khánh Thi với tôi cũng có nói chuyện được một vài phút, nói như là đi ăn cắp vậy, tại đi ăn cướp vậy. Giờ nói chuyện với nhau, chuyện đó thật là lè. Nhưng mà tôi nghĩ cái việc mà tôi muốn nói tới đây nữa, nó sẽ có thể nhiều khi mình nói không có rõ, hay là mình nói không có đúng, hay là mình nói không đúng cách, thì cái người nghe đó họ cảm thấy bất bình. Nhưng mà chúng tôi muốn nói đến chuyện con chó nhé. Thật sự như vậy. Khánh Thi với tôi là đều có những cậu cụ ấm cả, và cậu ấm đều thích chó cả. Mà quý vị biết mấy cậu ấm ngày hôm nay chó là chó kiểng chứ không phải chó thường nhé, mắc tiền đấy. Nhiều đến lúc mà hỏi thăm thì hỏi thăm chó chứ chứ không phải hỏi thăm bố mẹ chứ.
Về đó hỏi về này, về tới nhà một cái đó là gặp mình, thí dụ đáng lẽ là bảo mẹ mẹ khỏe không, bữa nay mẹ đi làm về mẹ ok không, có gì ở sở mẹ không, có gì vui không mẹ không, bước vô nhà một cái mẹ thằng Charlie nó đâu rồi mẹ, hồi sáng giờ nó làm sao rồi mẹ, nó có nhớ con không mẹ.
Đấy, thấy chưa quý vị, đó đấy, đó cái tình cảnh của chúng ta ngày hôm nay đấy, nhất là những người mà lớn tuổi như tôi về này, vừa tuổi như Khánh Thi ấy đấy. Chúng ta phải biết rằng là ở đây ấy, nó thay đổi, nó khác, cuộc sống nó khác. Mà quý vị biết không, mình đứng ngay đấy đấy mà cái cổ ấm đứng sau lưng ấy, nhưng mà con chó chạy vượt qua mình, nó tới nó ôm chơi vậy.
Sư biết sao không? Bởi vậy nhiều khi các cháu nó có những cái con chó kiểng vậy ấy, luật sư, cái khổ của cha mẹ mình đó là các cháu nó lại không muốn lập gia đình, nó lại không muốn có con, luật sư ơi.
Ôi giời, vậy cho nên mình không có cháu để mà mình bế nhỉ. Mà mình chỉ biết thôi, mà nó đã được trở thành cháu nội mình ấy nhỉ. Đấy, mình thấy. Nhưng mà nói gì thì nói nhá, các cậu ấm, các cô ấm ấy, tôi mà hy vọng là các cậu các cô nghe nhá, bố mẹ là trên hết nhá, bố mẹ là trên hết. Thương bố mẹ trước, lo lắng cho bố mẹ trước. Còn những con thú vật đó, mình thương nó, nhưng cơ mà đó, bố mẹ là người sinh ra mình phải là cái người phải biết trả ơn, trả hiếu nghĩa, không? Lo lắng cho bố mẹ trước, chứ không phải là mấy con thú vật đó đâu nha. Đấy, tôi nói sơ một chút xíu để cho quý vị nghe thôi, mà tự nhiên hôm nay mình cũng nói chuyện về vấn đề con nhỉ. Con trong Nam mình thì gọi là con cái, không biết sao là con cái.
Tại sao không gọi là con gì mà lại con cái, không sao gọi, không biết tại sao vậy, nó không hiểu. Nhưng mà Việt Nam mình hay có chữ đôi lắm, luật sư. Nhiều đúng khi rồi. Cái chữ đó nó chỉ có thêm nghĩa cho cái trước thôi.
Nó đệm cho cái chữ trước. Nhiều khi chữ nó không đi đôi chữ thì nó lại không có ra cái nghĩa. Nhưng mà thôi chúng ta nói đến con đi. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta nói đến con nha. Rồi bây giờ vào chương trình, quý vị nghe chương trình này quý vị sẽ rất là thích. Tôi nghĩ là như vậy. Là bởi vì tôi biết là quý vị nghe những cái này, nhưng mà quý vị không hiểu tại sao nó như vậy. Nhưng mà bây giờ tôi đưa quý vị nghe tại sao quý vị nó như vậy nha. Quý vị có biết tại sao mà quý vị cứ nghe nói là đến khi con mình nó bao nhiêu tuổi, dưới 18 tuổi thì mình là cha là mẹ, mình đã là công dân Hoa Kỳ thì mình có thể cho con mình cái dạng công dân Hoa Kỳ bằng cách là mình đi làm cái sổ thông hành, nó gọi là cái passport cho con mình không? Đấy, bây giờ ngày hôm nay quý vị sẽ biết tại sao nhá. Cái việc đầu tiên á là điều luật, nó gọi điều luật công dân Hoa Kỳ cho trẻ em, tiếng Mỹ gọi là Child Citizen Act, xin lỗi, Child Citizenship Act, tức là CCA hoặc là CCA. Nó có hiệu lực vào ngày 27 tháng 2, 2001. cái điều khoản này đưa ra những cái sự thay đổi rất là quan trọng và có kích thước trong cái vấn đề luật quốc gia ở Hoa Kỳ này. Dưới cái điều luật này thì hầu hết những người con sinh ra ở ngoại quốc được nhận làm con nuôi bởi một người công dân Hoa Kỳ sẽ tự động có cái dạng là công dân Hoa Kỳ vào cái ngày người con đó định cư ở nước Mỹ. Tôi sẽ cho thí dụ để cho quý vị hiểu thêm hơn. Trong quá khứ, những người cha, người mẹ là người cha mẹ nuôi của những người này phải nộp đơn để xin làm công dân Hoa Kỳ cho những người con được sinh ra ở ngoại quốc. Mà những người con này sẽ không có cái dạng là công dân Hoa Kỳ cho đến khi Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ chấp thuận cái đơn của những người con này. Và trong có những thời gian, vì cái sự đình trệ trong cái việc cứu xét của những cái hồ sơ cũ này mà nó làm cho những người con đã làm con nuôi của những người công dân Hoa Kỳ này sẽ có thể bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ. Và cái sự thay đổi về cái điều luật này đó, nó đã cho phép những người con đã được nhận làm con nuôi của người công dân Hoa Kỳ này được trở thành người công dân Hoa Kỳ theo luật phát sinh tự nhiên, tức là operation of law, không? Hoạt động tự nhiên trước khi có thể bị trục xuất. Quý vị có biết cái hồ sơ nổi tiếng mà tôi vẫn nói, Tuấn Anh Nguyễn đó, cậu đã bị trục xuất là bởi vì cái người bố là công dân Hoa Kỳ. Nhưng mà vào cái thời điểm đó, điều luật trở thành công dân Hoa Kỳ cho các người con nó khác. Nó đòi hỏi cả cha, cả mẹ là công dân Hoa Kỳ. Nó khác. Cho nên không thể nào mà quý vị hỏi trên điện thoại hay là nói gì với tôi, cái tự nhiên cái nó trở thành cái câu trả lời yes, no hoặc là đúng hay sai. Đây là những cái chi tiết mà nhiều người không có hiểu rằng là cái việc làm nó không thể nào đơn giản như cái lời hỏi hoặc là như cái sự suy nghĩ nhé. Quốc hội và Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ làm việc với nhau, họ đi đến cái việc cứu xét ngắn gọn lại để cho những người con này được trở thành công dân Hoa Kỳ thay vì họ phải đứng xếp hàng nộp đơn rồi trở thành công dân Hoa Kỳ. Và ước lượng là mỗi một năm có khoảng chừng cả 70-80 ngàn các người con như thế này bước vào nước Mỹ và trở thành công dân Hoa Kỳ dưới cái điều khoản mới này đã được đưa ra vào năm 2001. Ok, dưới cái điều luật này, người con sẽ phải chứng minh là ít nhất một trong hai người cha mẹ là cha mẹ nuôi là công dân Hoa Kỳ. Thứ hai, người con này dưới 18 tuổi vào lúc đó. Thứ ba, cái việc mà cái người con này được nhận làm con nuôi của người cha, người mẹ là công dân Hoa Kỳ này phải được kết thúc. Và thứ tư, người con này đã được vào Mỹ là một người đi định cư. Rồi, khi tôi nói xong những cái đó được, tôi cho một cái thí dụ. Bây giờ cái cô bé này cố là con của một người hôn thê đi. Tức là người phụ nữ là người hôn thê. Mà người phụ nữ này được đưa vào Hoa Kỳ này là một người fiancé. Nhưng mà cái người con này 11, 12 tuổi được đi theo mẹ cũng vào Hoa Kỳ này với người mẹ. Thì cái người con này đi theo mẹ thì cái người hôn phu của cái người hôn thê này đó khi vào Mỹ nội trong 90 ngày thì phải lấy cái cô này thì cái visa của cô vào Mỹ nó mới có hiệu lực được trở thành một người ở Hoa Kỳ này hợp pháp. Và sau đó cái người công dân Hoa Kỳ chồng này mới làm giấy tờ chuyển diện cho, xin lỗi, cái người hôn thê vào Mỹ này làm giấy tờ chuyển diện để lấy thẻ xanh. Thì khi cô làm giấy tờ chuyển diện đó, cô phải chứng minh cái cuộc hôn nhân này là cuộc hôn nhân thật sự. Và cái người con của cô cũng có được thẻ xanh. Nhưng mà cái người con này không phải là con của cái người chồng công dân Hoa Kỳ của cô này, đúng không? Và người con này vẫn ở cái tuổi dưới 16 tuổi. để cho cái người con này được trở thành công dân Hoa Kỳ thì cái việc đầu tiên là cái người con này đến lúc 18 tuổi nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Hoặc là cái người mẹ này trở thành công dân Hoa Kỳ khi người con này dưới 18 tuổi thì người con này sẽ được cái phúc lợi của cái điều khoản này. Nhưng nếu cái thời gian người mẹ này được trở thành công dân Hoa Kỳ, người con này trên 18 tuổi thì cái người con này phải nộp đơn để xin làm công dân Hoa Kỳ tự động theo cái việc cô này cô phải làm, cái người con này phải làm. Nhưng nếu cái người con này muốn trở thành công dân Hoa Kỳ trước khi 18 tuổi thì cái người phối ngẫu của cái người mẹ này phải làm giấy tờ nhận cái người con này là con nuôi trước khi người con này quá 16 tuổi. Tức là trước khi người con này được 16 tuổi, người con này phải hợp pháp trước pháp luật là con nuôi của cái người công dân Hoa Kỳ chồng này. Thì cái người con này sẽ là công dân Hoa Kỳ, không cần phải nộp đơn. Hy vọng đó là cái lời giải thích nó rõ ràng nhé. Rồi, vậy thì Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ có cung cấp cho tôi cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ cho con tôi không? Nếu cái trường hợp đó nó xảy ra, câu trả lời là không. Quý vị có thể làm một cái passport cho người con, thì người con sẽ được có cái passport. Vì quý vị biết chỉ người nào là công dân Hoa Kỳ mới có passport Mỹ ở Hoa Kỳ này đúng không? Thì mình phải chứng minh thì cái người con này mới có cái passport là việc thứ nhất. Nhưng mà nếu cho người con này có được cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ, mình phải nộp đơn. Tôi cứ vẫn nói hoài là nhiều người không làm. Không làm là bởi vì quý vị không làm có rất là nhiều lý do. Rồi khi mà cái sổ thông hành của cái người con này lúc 25, 26 tuổi hết hạn mà mình không có nộp giấy tờ để xin cái sổ thông hành mới trước khi cái sổ thông hành cũ hết hạn thì mình phải nộp cái giấy chứng chỉ công dân Hoa Kỳ đấy, lúc đó mới vội vàng đi làm hoặc là như thế nào. Lúc đó nhiều khi cái việc đó mình cần có mà mình không có được. Đến lúc làm thì lúc là phải chờ mấy năm mới xong. Thế là hỏng cơm hỏng canh hết. Ha? Ngay lúc đó tôi không biết, tùy theo từng trường hợp ha. Nhưng mà tôi vẫn nói rằng là mình phải nộp đơn để xin cái chứng chỉ cho con mình đi. Ok, ngày hôm nay nó không có rẻ, nhưng mà cái phí nó không có rẻ, nhưng mà nó càng ngày nó càng lên cao nếu mà mình không làm. Đó là cái vấn đề phải làm thế nào để cho cái người con mà mình đưa vào nước Mỹ này được trở thành công dân Hoa Kỳ. Ok, rồi. Cái cậu này cũng vào Mỹ dưới cái dạng là con của cái người được bảo lãnh vào Mỹ. Là mẹ của cậu ta. Cái ông này, ông ấy bảo lãnh cái cậu này vào Mỹ là bởi vì ông bảo lãnh người mẹ của cậu ấy. Tức là người mẹ của cô ấy lấy cái ông này trước khi cậu ấy 16 tuổi. Và cái người phối ngẫu của cái bà này là một người công dân Hoa Kỳ. Sau khi cậu vào Mỹ thì cậu sống với cái ông này và với người mẹ của cậu ta. Không có cần thiết phải thắc mắc về vấn đề đó. Ok, cái câu hỏi ở trên bộ kháng cáo di trú là vậy thì cái cậu này cậu có là công dân Hoa Kỳ qua cái dạng người bố này là người bố kế của cậu ấy dưới cái điều khoản 320A của bộ luật di trú của Hoa Kỳ hay không? Thì cái điều khoản 320 của bộ luật này nói rằng là cái người con nào sinh ra ở ngoại quốc là ở ngoài nước Mỹ á, và sống ở Hoa Kỳ này là một thường trú dân. Và với cái điều kiện sau đây thì cái người này sẽ được trở thành công dân Hoa Kỳ theo luật phát sinh tự nhiên. Tức là việc đầu tiên là người con này sinh ra ở ngoại quốc. Trong trường hợp này người con này sinh ra ở Việt Nam, ví dụ đi. Và sẽ trở thành công dân Hoa Kỳ nếu ít nhất một trong hai người cha mẹ là công dân Hoa Kỳ của nước Mỹ. Mà cái người cha người mẹ đó là công dân Hoa Kỳ của Mỹ theo cái dạng là được sinh ra ở Mỹ hay là được trở thành công dân Hoa Kỳ, chúng ta gọi là naturalization. Rồi, ít nhất là một trong hai người cha mẹ nhé, nhớ chữ đó. Cái thứ hai là người con này dưới 18 tuổi. Cái thứ ba là người con này sống ở Hoa Kỳ này dưới cái sự chăm sóc của người cha hoặc mẹ này trong cái vấn đề là thân thể và cuộc sống và pháp luật dựa trên cái việc vào Mỹ này hợp pháp. Tại sao họ nói những cái điều khoản này, nói những cái chữ này? Là vì có những người con đó đâu phải con của cái người công dân Hoa Kỳ cha hay là công dân Hoa Kỳ mẹ ngày hôm nay, đúng không? Rồi, và cái người con này đã được nhận làm con nuôi của cái người là công dân Hoa Kỳ. Nếu cái người con này đã hội đủ những cái điều kiện đòi hỏi giữa cái điều khoản 101B1. Quý vị thấy, đây là những cái việc mà nhiều người không có biết phải làm như thế nào, cứ nghĩ đến lúc đó rồi mới bắt đầu gọi điện thoại rồi hỏi, rồi cứ nói rằng là tại sao không. Không được như vậy. Thì cái cậu này cậu vào Mỹ, cậu ấy là con của cái người mẹ được bảo lãnh vào Mỹ, là cái người vợ của cái ông chồng là công dân Hoa Kỳ. Có gì đâu mà sai, luật nói được quyền làm. Thì cậu ấy vào Mỹ, cậu là thường trú dân. Nhưng mà rồi sau khi cậu ấy vào Mỹ, thì cậu lúc đó cậu mông 15, 13 tuổi, không biết nhiều. Ok. Cậu được sinh ra ở ngoại quốc, cậu vào Mỹ với lại mẹ của cậu ta. Vậy thì bây giờ cái câu hỏi rằng là vì bố nuôi, bố kế của cậu người Việt Nam thì cứ bố nuôi người Việt Nam mình, nó có những cái điều, những cái sự hiểu biết đó, lạ lắm. Ừ, bố nuôi của tôi nhưng mà đâu có nuôi bao giờ trước mặt pháp luật đâu, giấy tờ không có. À, vợ chồng nhưng mà giấy tờ không có là hôn thú, làm sao là vợ chồng, nhưng mà ở 20 năm nay tự nhiên là vợ chồng mà, không phải như vậy nhé. Rồi nếu cái người, cái cậu này á, cậu đủ điều kiện ở cái chỗ là cậu đã vào Mỹ là một người thường trú dân, cậu sống với lại cái người cha kế này và cái người mẹ này hoàn toàn trong tất cả mọi cái thời gian đó. Okay. Nhưng mà cái điều khoản này đòi hỏi cậu ta là một người con. Và một người con là như thế nào? Là cậu ta phải là cái người con hợp pháp trước pháp luật đối với cái ông bố kế này. Và cái chuyện này nó phải xảy ra trước khi cậu ấy được 17 tuổi, tức là cậu ấy phải ở dưới 16 tuổi. Xin lỗi, trước khi cậu ấy tiến tới cái tuổi 16 chứ không phải 17, 16. Và như cái thí dụ tôi cho hồi đầu đó, nếu cái cô bé này cô ấy 13 tuổi đó không biết. Bây giờ cậu và cô và cậu bố cô bé này cô vào Mỹ là cái người con của cái người hôn thê đó. Và bây giờ cái người hôn thê đã trở thành cái người vợ của người công dân Hoa Kỳ chồng đó. Thì cái người chồng đó không phải là cha của cái cô bé này trước pháp luật. Trừ khi cái người chồng công dân Hoa Kỳ đó làm giấy tờ để mà xin nhận cái cô bé này làm con nuôi của cái người này trước pháp luật ở Hoa Kỳ này hay là ở Việt Nam cũng được, miễn là tòa đưa ra cái lệnh nói là cái người con này là người con nuôi của cái người công dân Hoa Kỳ này ở người con của công dân Hoa Kỳ ở Mỹ này hay là ở Việt Nam. Nhưng mà ở Việt Nam á, xin lỗi quý vị thấy không, khó lắm, khó lắm. Nhưng mà tôi càng nói thì lại càng khó, nó lại càng đi sâu vào vấn đề. Là vì nếu cái người cha kế này là người cha công dân Hoa Kỳ đó, mà nếu muốn nhận cái cô bé này làm công dân Hoa Kỳ, à, xin lỗi, làm con nuôi hợp pháp á, ở Việt Nam á, thì cậu cái người cha này á, ngoại trừ những cái điều kiện khác, phải ở Việt Nam 2 năm với cái cô, và nuôi cô bé này 2 năm, mà không phải là ở chung nhà với cô bé này nữa, mà ở chung, mà hai người phải ở một cái nơi khác, cái gì đó vậy, nhiều điều kiện lắm. Nhưng mà nếu bây giờ cái cô bé này cô đang ở Mỹ rồi, bây giờ cái người cha kế này nói ok, tôi muốn xin cho cái cô này được làm con nuôi của tôi hợp pháp, thì mình nộp cái tờ ở trên tòa tiểu bang, mình làm cái tờ để cho cô này có được làm con, người con nuôi kế của cái ông này hợp pháp. Thì sau đó nếu mà cô ta vẫn dưới 16 tuổi thì ông này công dân Hoa Kỳ, thì cô bé coi này là công dân Hoa Kỳ, nhưng vẫn phải làm cái chứng chỉ Hoa Kỳ, cái chứng chỉ công dân Hoa Kỳ, và mặc dầu là có quyền làm cái passport và sẽ được cái passport đó nếu làm đúng. Ok. Cái cậu này cậu làm gì đó không biết. Ok, cậu làm cái gì sai đó không biết, cậu bị đưa ra tòa lục để trục xuất. Cậu bị đưa ra tòa để trục xuất, thì khi cậu ra tòa để trục xuất, cậu mới nói cha tôi là công dân Hoa Kỳ mà, cha kế của tôi là công dân Hoa Kỳ, mà lúc đó tôi chưa có 16 tuổi, xin lỗi, tôi chưa có 18 tuổi. Quý vị thấy những cái tuổi này nó rất là phức tạp không? Thứ nhất là phải nộp đơn để nhận cái người con này làm con nuôi trước khi cái người con này 16 tuổi. Thứ hai là cái việc mà người con này được làm công dân Hoa Kỳ nó phải xảy ra trước khi người con này 18 tuổi. À. Và khi cái định nghĩa của di trú và công dân Hoa Kỳ đó dưới cái bộ cái chủ đề số 3 đó, tức là Title 3 đó, thì cái định nghĩa người con tức là người con chưa có gia đình dưới 21 tuổi và là người con hợp pháp dưới điều luật của cái nơi người con đang sống và dưới hay là dưới cái điều luật của người cha đang sống, nơi cha đang sống, hoặc một là ở Mỹ hoặc là ở nơi khác. Vì vậy mà tôi mới nói rằng là nếu quý vị nói quý vị cái người con này là con nuôi của tôi á, thì quý vị phải có giấy tờ hợp pháp, chứ không phải người Việt Nam thì tại vì em tôi nó sinh con ra xong rồi nó thấy chúng tôi không có con cái nên đưa con của tôi cho nó nuôi, tôi nuôi con bé con này từ khi nó sinh ra cho đến bây giờ nó là con nuôi của tôi. Không phải như vậy, không phải vậy đâu nhé, phải có giấy đàng hoàng tử tế. Ok, cho nên mà chúng ta phải biết làm thế nào mà để mà làm cho nó hợp pháp. Ok, cho nên quý vị nghĩ rằng là cái việc này vậy đó, không phải như vậy đâu. Ok, vì thế mà cái việc tham khảo với luật sư nó rất là quan trọng. Tham khảo nhiều khi đó nó đi dài dòng lắm, đi từ buổi tham khảo này đến buổi tham khảo khác thì nó mới thành cái hình là mình cần phải làm cái gì hay là mình muốn làm cái gì, chứ không phải là nói một câu thế là xong nhé. Vì vậy mà khi quý vị cần tham khảo, quý vị có thể làm hẹn với chúng tôi ở 408 947 7717, 408 947 7717. Khi chúng ta tham khảo thì chúng ta cần những cái dữ kiện để mà luật sư họ có thể biết rằng là cái tình trạng của mình đó có thể làm được cái gì. Tôi nói một cái thí dụ, khi quý vị tới tham khảo, quý vị nói, ồ luật sư, tôi bị cái tội này 30 năm trước rồi, bây giờ không còn giấy tờ. Thì không phải là chỉ nói như thế là được đâu. Không còn giấy tờ là không còn giấy tờ như thế nào. Ok, nếu mà tòa hình sự họ không lưu trữ cái hồ sơ của quý vị nữa, họ đã phá hủy thì mình phải có giấy tờ nói là cái hồ sơ đã phá hủy từ tòa. Và nếu nó vẫn còn giấy tờ thì mình phải lấy giấy để cho thấy mình bị cáo trạng tội gì, mình bị kết tội như thế nào để mà có thể nghĩ rằng là tính rằng là cái này nó đủ điều kiện như thế này, cái này nó đủ điều kiện như thế kia. Tôi nói một cái ví dụ, nếu mà 20 năm về trước quý vị chỉ có một cái tội là tội ăn cắp vặt thì với cái điều kiện của di trú công dân Hoa Kỳ cái tội ăn cắp vặt đó không có kể, tức là coi như không có gì hết thì không lo gì cả. Nhưng mà đối với quý vị phải nghĩ đến cái vấn đề hạnh kiểm nữa, nó xảy ra 20 năm về trước thì cái hạnh kiểm của quý vị từ ngày đó đến giờ không có tội gì khác thì đó là tốt rồi. Nhưng mà nếu cái tội đó nó xảy ra mới có 6 năm về trước mà quý vị bị 3 năm quản chế thì bây giờ đến ngày hôm nay quý vị mới đi qua 3 năm chứng minh hạnh kiểm. Quý vị phải chờ 5 năm thì quý vị mới nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ được. Quý vị thấy không? Một cái lỗi nhỏ xíu thôi mà nó bắt mình chờ thêm 8 năm trời, ít nhất là 8 năm trời. Thì nó khó khăn cho cái người của mình ở bên Việt Nam như thế nào khi mình không làm giấy tờ bảo lãnh cho họ được. Và 8 năm đi qua mình nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ, khi cái việc đó hoàn thành nó cũng phải là từ 1 cho tới 2 năm nữa, tức là chúng ta nói đến 10 năm. Tôi nói dư ra như vậy để cho quý vị thấy. Cho nên nó không phải dễ nhé. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, đến di trú, đến hình sự, đến dân sự, luật gia đình, luật tố tụng, luật tài sản, luật thương tích, tai nạn, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Thế thì cậu này cậu ra tòa cậu nói, ơ tôi là công dân Hoa Kỳ mà tôi vào Mỹ ở cái tuổi này, bố bố ghẻ của tôi, bố kế của tôi đó là một người công dân Hoa Kỳ thì tôi là công dân Hoa Kỳ. Cái sự tranh cãi đó không có hợp pháp. Không có hợp pháp là bởi vì cái cậu này chưa bao giờ được là con nuôi của cái người này trước pháp luật. Chưa bao giờ. Bây giờ cậu ấy quá tuổi rồi, cậu không thể nào nói cậu là công dân Hoa Kỳ. Cậu bị mang cái tội cướp. Mực thứ hai, cậu đi tù 2 năm. Khi mà đi tù trên 1 năm là tội đại hình có tăng trưởng, tức là aggravated felony. Tức là cậu ấy không thể nào vượt qua cái bức tường không bị trục xuất. Ok, vì vậy mà công dân Hoa Kỳ rất là quan trọng. Quý vị phải xem lại và làm thế nào để làm cái giấy chứng chỉ cho con mình làm công dân Hoa Kỳ đi, đừng có chờ đợi nữa nhé. Và nếu quý vị có những thắc mắc và quý vị có những cái sự cần cái sự sắp xếp như thế nào để quý vị có thể làm cái việc này, tôi rất là sẵn sàng làm việc với quý vị để hỗ trợ cho quý vị, để giúp cho quý vị đạt được kết quả của quý vị mong muốn. Nhưng mà quý vị phải nói chuyện và phải tham khảo và phải làm việc với văn phòng thì chúng tôi mới có thể giúp đỡ cho quý vị được. Chứ còn quý vị cứ gọi điện thoại rồi quý vị cứ cứ đòi cái sự gọi là chấp thuận trước khi cái việc này xảy ra thì nó khó lắm. Tại sao tôi nói như thế là vì như vậy. Quý vị biết, ngày xưa đó khi công chúa của tôi ở tuổi còn nhỏ đó, lúc đó con bé mới có 4 tuổi, tôi nghĩ nhỏ hơn nữa nhưng mà nó biết nói rồi. Mỗi lần mà nó làm cái gì sai cái nó nói à, con sẽ nói cho mẹ biết nhưng mà mẹ hứa là mẹ không có phải là không có được la con nhá. Sao hứa được, mình chưa biết là nó làm gì sai sao mình hứa, nhưng mà lúc nào nó cũng nói chuyện với tôi như vậy hết. Và đến ngày hôm nay cũng thế thưa quý vị, nó làm như là nó biết nhiều hơn mình ấy. Thế, nhưng mà đó là cái mà chúng tôi phải 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 nói chuyện nhiều hơn thì mới biết rằng là làm thế nào để giúp đỡ cho quý vị. Tôi chỉ biết là nếu quý vị tới gặp chúng tôi thứ nhất tạ ơn bề trên là quý vị cho chúng tôi cơ hội gặp quý vị. Thứ hai là làm việc cho quý vị là chúng tôi rất là mừng. Cái việc làm nó làm cho chúng tôi có cơ hội thức dậy mỗi ngày làm việc, không? Để mà giúp đỡ cho tất cả mọi người đạt được cái kết quả mong muốn. Tôi chỉ mong như vậy thôi. Rồi quý vị muốn thế nào thì chúng tôi cũng có thể làm việc với quý vị được nhé. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật về những vấn đề chúng tôi làm ở văn phòng Empire Law Offices, quý vị có thể gọi cho tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng hoặc có thể nói chuyện với luật sư Mai Cổ Nguyễn. Và những luật sư ở văn phòng chúng tôi là luật sư di trú, luật sư hình sự, luật sư làm về tố tụng để giúp cho quý vị làm những vấn đề liên quan đến pháp luật. Số điện thoại của chúng tôi là 408 947 7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thiên.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay từ 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ. Chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư xong một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thiên. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu. 408 947 7717, 408 947 7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, có nhiều niềm vui hơn, hạnh phúc và bình an. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.